Một lần nữa, xin trân trọng kính chào quý ông bà anh chị em trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay tôi và quý ông bà anh chị em đến đây trong nhà thờ này để dự ngày lễ kỷ niệm 33 năm thành lập Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Paris, quận 13 tại đây. Hội thánh có nghĩa là gì? Chữ thông thường mà ai cũng biết được. Ý nghĩa của chữ hội thánh là hội của những người thánh, là những người được cứu chuộc trong huyết báo của Chúa Giêsu, được hội họp lại thành một cộng đồng thờ phượng Chúa. Chữ hội thánh trong tiếng Hy Lạp là Ecclesia, có nghĩa là được kêu gọi ra khỏi thế gian tội lỗi này để biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Vì vậy khi viết thơ cho hội thánh Chúa tại Corinto, Phaolô đã nói rằng: tôi Phaolô, sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giêsu, gửi cho hội thánh Đức Chúa Trời tại Corinto. Và một lần khác thì ông nói rằng: tôi gửi cho hội thánh của Đức Chúa Trời tại thành phố Corinto và những kẻ yêu mến Ngài ở khắp các nơi. Khi Phaolô từ giã hội thánh ở tại Ê-phê-sô, khi ông đến tại Mi-lê, ông nói với các chấp sự hội thánh đó rằng: bây giờ anh em hãy giữ mình luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã gọi anh em làm kẻ coi sóc. Hãy chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết của Ngài. Lời của Đức Chúa Trời cho biết rằng hội thánh là của Đức Chúa Trời, hay nói ngắn hơn là hội thánh Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là ai? Ngài có thật hữu không? Và nếu Ngài có thật hữu thì bản tánh của Ngài như thế nào? Và sau hết là công việc của Ngài là công việc gì? Đây là điều mà tôi muốn cùng quý bạn xem nhân ngày lễ kỷ niệm 33 năm thành lập Hội Thánh tại đây. Chúng ta học để biết Đức Chúa Trời là ai, Ngài đang làm gì và Ngài có bản tánh như thế nào. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là đấng thật hữu, hay là sự thật hữu của Đức Chúa Trời. Ngài có thật, Ngài hiện diện thật ở giữa thế giới loài người trải qua suốt bao nhiêu thời đại từ xưa cho tới nay. Một số người ngày nay vin vào khoa học tiến bộ và có khi họ lại mờ tối không biết là Đức Chúa Trời có thật hay không. Và có người thì nói rằng không có Đức Chúa Trời. Nhưng lời của Chúa mà tôi và quý bạn xem vừa đọc thì nói như thế nào? Ở trong Hebrew đoạn 3 câu 4 chép rằng: vả chẳng có một cái nhà nào không phải bởi có người dựng nên, mà đấng đã dựng nên muôn vật ấy là Đức Chúa Trời. Không có một cái nhà nào mà được dựng nên mà không có người dựng nên. Đó là lời của Đức Chúa Trời nói rõ cho chúng ta. Tôi thí dụ, chiều hôm nay quý ông bà anh chị em đi vào trong nhà thờ này. Nhà thờ này của Hội Thánh Lutheran đã cất trước đây, cách đây 130 năm hơn rồi. Không ai trong chúng ta đã thấy người đã xây cất nhà này, cũng không thấy một công nhân nào mà xây cất nhà này mà mắt chúng ta thấy được. Nhưng không vì lẽ đó mà chúng ta dám nói rằng cái nhà này không có ai xây dựng nên. Nó tự nhiên mà có mà thôi. Và nếu có ai vào trong nhà thờ này mà nói như thế thì chúng ta nghĩ làm sao? Người đó như thế nào rồi, phải không thưa quý bà, anh chị em? Nhà này dầu chúng ta không thấy ai cất nên, không thấy thợ nào xây, nhưng chúng ta biết rằng có người đã xây dựng nên. Nó không phải tự nhiên mà có. Lời của Chúa cho chúng ta biết rằng nhà thì có người xây, mà người dựng nên cả vũ trụ này chính là Đức Chúa Trời, không có đấng nào khác. Người ta kể rằng một ngày kia, Nã Pha Luân, tức là Napoleon, hoàng đế của xứ Pháp, một đêm kia họp lại các vị sĩ quan để bàn về việc nước. Trong số các sĩ quan này có một số người vô tín, không tin có Đức Chúa Trời và chế giễu tôn giáo. Và khi nghe xong, Nã Pha Luân đứng lên và nói rằng: thưa các vị sĩ quan, quan niệm của quý vị có khi có thể là đúng, nhưng chưa chắc là đúng. Mà nếu quan niệm của quý vị như thế là đúng, thì quý vị hãy nhìn lên trời, các vì sao đó ai đã dựng nên? Tự nhiên mà có được không? Và tất cả đều im lặng, thưa quý bà, anh chị em. Chúng ta viết câu chuyện về nhà toán học cũng như khoa học Isaac Newton. Ông là một nhà toán học rất là nổi tiếng về vi tích phân, và đặc biệt ông cũng là người, một nhà khoa học triết lý nhân sinh, đã chủ trương về thuyết về hấp lực của quả đất này rất là nổi tiếng. Ông có một người bạn cùng làm việc, nhưng người bạn này không tin có Đức Chúa Trời. Dầu nhiều lần Newton đã cắt nghĩa cho ông về vũ trụ này phải có một bàn tay của một đấng cao cả nào đó dựng nên, nhưng người bạn của ông quyết nhất quyết là tự nhiên mà có, không ai dựng nên cả. Một hôm Newton có ý nghĩ nhờ những nhà kỹ thuật khoác quả và làm nên một cái thái dương hệ thu hẹp để ở trong căn phòng của ông. Thái dương hệ giả này đã làm nên, và khi người ta cầm cái cần quay thì tất cả những hành tinh quay trong mặt trời một cách đều đặn và có hệ thống, rất có ý nghĩa. Và một thái dương hệ thu hẹp này rất là quan trọng để nghiên cứu. Một ngày, người bạn của Newton bước vào trong văn phòng thì thấy cái kiểu của thái dương hệ này lạ lùng quá, mới hỏi Newton rằng: anh có biết ai đã làm nên cái hệ thống này không? Newton nhìn người bạn mình mà cười, nói rằng: làm gì có ai làm ra nó, nó tự nhiên mà có như vậy đó. Người bạn nói rằng: bộ anh tưởng tôi điên sao? Anh đi một vòng trở lại nói rằng: bây giờ anh nói thật cho tôi là ai đã làm nên hệ thống này? Newton ngưng một chút và nói rằng: anh ơi, cái hệ thống kiểu vẽ giả tạo này mà anh còn tin có một người làm nên, vậy sao cả vũ trụ bao la này, sao trời vạn vật đầy dẫy mà anh không tin có một đấng làm nên? anh phải biết rằng vật gì mà hiện hữu thì phải có một đấng làm nên, một người làm nên. Và đấng đó là Đức Chúa Trời. Đấng đó là Đức Chúa Trời đã dựng nên. Và từ đó bạn của Newton bắt đầu suy nghĩ. Và người ta cho biết rằng sau này người đó đã tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của mình và tin rằng có một Đức Chúa Trời cao cả quyền năng đã làm nên điều đó. Chẳng những thiên nhiên, vũ trụ này làm chứng cho chúng ta biết rằng có một Đức Chúa Trời là đấng cao cả dựng nên vũ trụ trời đất này. Nhưng Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, thưa quý bạn xem, cũng đã nói cho chúng ta biết rằng chính Đức Chúa Trời là đấng dựng nên trời đất muôn vật vũ trụ này. Trong Hebreo đoạn 3 câu 4 tôi nhắc lại, đấng dựng nên muôn vật ấy là Đức Chúa Trời. Câu đầu tiên của Kinh Thánh là sách Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 thì chép rằng ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Kinh Thánh không cố gắng để cắt nghĩa cho loài người chúng ta biết có Đức Chúa Trời, nhưng Kinh Thánh xác nhận rằng Đức Chúa Trời thật hữu, đời đời vô cùng, và đấng đó dựng nên muôn vật và tể trị muôn vật này. Thưa quý bà anh chị em, Kinh Thánh nói nữa rằng các tầng trời thuộc về Chúa, đất cũng thuộc về Chúa. Chúa đã sáng lập thế gian và mọi vật nó chưa. Nhìn lên bầu trời bao la, những galaxy, những vì sao xa dịu dời, có những vì sao mà mắt trần chúng ta không thấy được, cách hàng tỷ ánh sáng, vận tốc ánh sáng đi rất nhanh, nhưng mà hàng tỷ năm ánh sáng chưa tới nữa, thưa quý bạn. Bầu trời bao la vô cùng như vậy. Rồi chúng ta nhìn trên trời còn có các vì sao, mặt trời, mặt trăng, rồi mây, rồi có nhiều điều khác nữa. Rồi nhìn vào trong trái đất này, chúng ta thấy sông ngòi, núi non, biển cả, cây cối, rồi lại có muôn loài vạn vật sống ở dưới trần gian này, trong đó có loài người chúng ta đầy dẫy trên đất. Ở đâu mà có? Tự nhiên mà có được không? Không bao giờ có như vậy, thưa quý bạn cho em. Nhưng Kinh Thánh đã xác nhận rằng Đức Chúa Trời đã dựng nên trời đất. Ngài là Đức Chúa Trời tạo hóa. Ngài là đấng mà làm nên những điều đó. Và đó là những bằng chứng cho chúng ta thấy rằng cả thiên nhiên nói về Đức Chúa Trời thật hữu. Mà Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời từ xưa tới nay, là một quyển Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời ban cho loài người, thì Ngài đã nói rằng Ngài cũng là chính đấng dựng nên trời đất. Ở tại Ba Lan, trong nước Ba Lan, trong thời kỳ mà còn dạy chủ nghĩa vô thần, chính quyền ở tại Ba Lan cử người đi khắp các trường học để dạy cho những học sinh, sinh viên về thuyết vô thần. Họ dạy rằng không có đấng nào làm dựng nên vũ trụ trời đất và loài người chúng ta cả, chỉ là tự nhiên mà có mà thôi. Một lần kia một vị thanh tra đến thăm một lớp học. Vị thanh tra này nói với vị giáo sư rằng: vị giáo sư ơi, ông phiền ông đi xuống đứng ở góc dưới lớp học để tôi nói với các học sinh một vài điều. Vị giáo sư xuống đứng dưới lớp học và vị thanh tra nói với học sinh như thế này. Ông cầm cục phấn lên và nói rằng: các em có thấy cục phấn mà tôi cầm đây không? Các em nói rằng dạ thấy. Rồi ông chỉ vào cái tấm bảng đen, nói rằng: các em có thấy tấm bảng đen ở đây không? Các em nói dạ thấy. Rồi ông chỉ vị giáo sư đang đứng ở dưới thì nói rằng: các em có thấy vị giáo sư đang đứng ở dưới không? Các em quay mặt lại và nói rằng dạ thấy. Rồi vị thanh tra này hỏi một câu ngớ ngẩn. Các em có thấy Đức Chúa Trời không? Các em nhìn qua nhìn lại ngơ ngác và nói rằng dạ không thấy. Vị thánh cha này kết luận rằng các em thấy cục phân, các em thấy bảng đen, các em thấy thầy của các em. Là vì sao? Vì đó là những nhân vật, những vật thể có thật. Còn các em không thấy Đức Chúa Trời có nghĩa là Đức Chúa Trời không có thật hữu, không có thật đâu. Đừng có tin. Và ông kết luận như thế, thưa quý ông bà, anh chị em. Vị giáo sư từ ở dưới đi lên, nói nhỏ với vị thánh cha, nói rằng, thưa ông có thể cho phép tôi nhắc lại những điều ông vừa nói với các học sinh không? Vị thánh cha đồng ý. Vị giáo sư đứng lên cũng cầm cục phấn, nói là các em thấy cục phấn không? Dạ thấy. Các em thấy có bảng đen không? Dạ thấy. Các em thấy có vị thánh cha đứng kế tôi không? Dạ thấy. Rồi vị giáo sư này hỏi thêm một câu mà có lẽ ông bị tù ruột xương. Các em có thấy trí khôn của vị thánh cha này không? Các em ngơ ngẩn nhìn và nói rằng dạ không thấy. Vị giáo sư này kết luận như thế nào? Các em thấy cục phấn, các em thấy bảng đen, các em thấy vị thánh cha, là đây là những vật và những nhân vật có thật, thật hữu. Nhưng các em không thấy trí khôn của vị thánh cha này. Có nghĩa là gì? Vị thánh cha này không có trí khôn. Và vì không có trí khôn cho nên ông dám nói rằng không có Đức Chúa Trời. Có những vật chúng ta không thấy được, và những vật chúng ta thấy được, và Kinh Thánh nói rằng từ buổi sáng thế Đức Chúa Trời đã bày tỏ ra chúng ta rồi, mà mắt chúng ta thấy hoặc không thấy được đều do Đức Chúa Trời dựng nên cả. Thưa quý ông bà, anh chị em, Đức Chúa Trời là đấng dựng nên muôn vật, loài người chúng ta, và thế giới này, vũ trụ này là của Ngài, thuộc về Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng có thật, thì chúng ta sẽ hỏi một câu hỏi nữa là nếu Ngài có thật thì Ngài có bản tánh như thế nào? Kinh Thánh nói rõ cho tôi và biết cho quý ông bà cho em biết rằng Đức Chúa Trời có nhiều bản tánh đặc biệt lắm mà loài người chúng ta không thể có được. Nhưng trong phạm vi cuộc nói chuyện ngắn ngủi này, tôi muốn trình bày cùng quý ông bà cho em hai điều thuộc về bản tánh Đức Chúa Trời. Điều thứ nhất, Đức Chúa Trời là đấng thanh khiết. Ở trong Lê Vi Ký trong 11 câu 44 chép rằng vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, ta là thánh nên các ngươi phải nên thánh. Rồi câu 45 chép tiếp rằng các ngươi phải nên thánh vì ta là thánh. Rồi nhiều câu khác nữa nói cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là thánh, là thánh. Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời là sự chói rạng vinh quang mà mắt trần của chúng ta không thể nào nhìn được. Nhiều người muốn thấy Đức Chúa Trời nhưng họ quên rằng mình là con người tội lỗi xấu xa phàm trần. Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết vô song, sự vinh hiển rạng ngời của Ngài chói rạng không ai có thể nhìn được. Ngày xưa ông Môsê là một nhà lãnh đạo Israel được Đức Chúa Trời trọng dụng. Đức Chúa Trời gọi ông lên trên núi Sinai để Ngài ban cho bản luật pháp 10 điều răn để xây dựng và dạy dỗ dân sự làm theo. Môi-se lên trên núi 40 ngày. Và tại đó thì Đức Chúa Trời nói với Môi-se như thế nào? Ngươi hãy núp vào trong một hốc đá. Và khi ta đi ngang qua thì ngươi sẽ không thấy ta trực diện được đâu, chỉ nhìn được cái lưng của ta mà thôi. Vì nếu ai nhìn thấy ta thì sẽ chết. Tại sao? Tại sự vị thánh khiết của Đức Chúa Trời rực rỡ vinh quang, mắt trần chúng ta không thể nhìn được. Khi Chúa Giêsu phục sanh từ trong cõi chết, Ngài đã hiện ra với Phao-lô trên đường Đa-mách. Chỉ nghe tiếng hỡi Sao lơ sao ngươi bắt bớ ta, và ánh sáng chói lòa đó ông nhìn lên ông té xuống và mù đôi mắt. không thể nhìn thấy sự thánh khiết Đức Chúa Trời được, vì chúng ta là người phàm, Đức Chúa Trời là đấng thiết kiếp vô song. Chúng ta là người tội lỗi xấu xa, không thể nào trực diện với Đức Chúa Trời được, thưa quý bà anh chị em, vì Ngài là đấng thánh khiết. Trong sách Ta-mút có một câu chuyện kể rằng có một vị vua đến gặp một rabbi của người Do Thái. Vị vua này nói rằng: Rabbi ơi, ông tin có Đức Chúa Trời, nhưng mà có ai thấy được không? Bây giờ nếu có thật Đức Chúa Trời thì ông sẽ chỉ cho tôi để tôi thấy được Đức Chúa Trời. Vị rabbi này nói rằng: Thưa hoàng đế, trước khi hoàng đế muốn thấy Đức Chúa Trời, tôi đề nghị với hoàng đế hãy nhìn lên mặt trời trong 5 phút. Nếu hoàng đế chịu nhìn được mặt trời trực diện trong 5 phút giữa buổi trưa nắng này, thì tôi sẽ chỉ cho hoàng đế thấy Đức Chúa Trời. Những vị hoàng đế này ra giữa sân nhìn ánh nắng, nhìn lên mặt trời, nhưng mà nhìn mới vừa vài giây đồng hồ thì ông nhắm mắt lại và nói rằng: không được, mặt trời chói rạng quá không nhìn được. Vị rabbi này nói với vị vua: Vua ơi, mặt trời là đại diện của Đức Chúa Trời thôi, mà Ngài con không nhìn trực diện được thì Ngài làm sao nhìn được Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết vô song tuyệt đối, sự sáng rạng của Ngài không ai có thể nhìn trực diện được. Sự thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời là như thế, thưa quý bạn. Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết tuyệt đối vô song, không có ai giống như Ngài cả. Vì vậy loài người của chúng ta không thể trực diện thấy được Đức Chúa Trời, mà chúng ta chỉ thấy Đức Chúa Trời khi Ngài lấy thân thể loài người đến trong trần gian này, trong con người của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Giê-xu nói rằng: Ta với Cha là một. Và bởi Chúa Giê-xu mang xác con người, xác thịt của chúng ta, cho nên chúng ta nhìn thấy được Đức Chúa Trời qua chính Chúa Cứu Thế Giê-xu, mà Ngài đã đến cách nay hằng hơn 2000 năm rồi, thưa quý ông bà anh chị em. Đức Chúa Trời có bản tánh là thánh khiết như thế. Chúng ta là phàm nhân, là người có tội, không thể nào nhìn trực diện mặt đối mặt với Đức Chúa Trời được, nếu Ngài không cho phép chúng ta thấy được Ngài qua hình hài của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đức Chúa Trời chẳng những là đấng thánh khiết, có bản tánh thánh khiết, nhưng Kinh Thánh còn cho chúng ta một bản tánh khác của Đức Chúa Trời mà chúng ta vui mừng ngợi khen Chúa, là Đức Chúa Trời có tình yêu thương. Nếu Đức Chúa Trời có sự thánh khiết không mà thôi, thì không ai chúng ta có thể thấy Đức Chúa Trời được, không ai chúng ta nhìn Đức Chúa Trời được, và không ai chúng ta ở với Đức Chúa Trời được. Nhưng Đức Chúa Trời có một bản tánh khác là tình yêu thương, và nhờ tình yêu thương đó mà chúng ta có thể gặp được Đức Chúa Trời mặt đối mặt, thưa quý ông bà anh chị em. Ở trong Kinh Thánh chép rằng, Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 13 câu 11: Rốt lại hỡi anh em, hãy mừng rỡ, khá theo đến sự trọn lành, hãy yên ủi mình, hiệp một tâm linh, ở cho hòa thuận, thì Đức Chúa Trời sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em. Chúng ta không thể thấy Đức Chúa Trời được, nhưng mà bởi tình yêu thương Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta và chúng ta thấy được Ngài. Ở trong Văn thứ nhất đoạn 4 câu 7 chép thế này: Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau, vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Rồi ở trong Văn thứ nhất đoạn 4 câu 8 nói nữa: Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Cảm tạ ơn Chúa, bởi tình yêu thương của Ngài chúng ta có thể đến với Ngài, gặp Ngài và ở trong Ngài, thưa ông, quý ông bà anh chị em. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta nhiều lắm. Thường ở trên đời này, nếu chúng ta không yêu thương một người nào thì chúng ta tìm mọi cách để làm cho người đó bị cô lập lại, hoặc là không giúp đỡ người đó cái điều gì cả. Nếu Đức Chúa Trời không yêu thương thì chúng ta không một người nào sống được, thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta vốn là người chống nghịch Đức Chúa Trời, không tin Đức Chúa Trời, chúng ta sống trong tội lỗi gian ác. Nếu Đức Chúa Trời thánh khiết mà hình phạt thì Ngài sẽ không cho một người nào có thể sống được. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương, Kinh Thánh chép rằng Ngài làm mưa cho và nắng cho cả những người thuộc về Ngài và những người chống nghịch Ngài nữa. Ngài làm điều đó cho kẻ lành và cho kẻ gian ác. Ngài đối xử như nhau. Nếu như chúng ta, một người nào chống nghịch chúng ta, thì chúng ta cô lập người đó và không cho người đó có thể làm gì để sống. Nếu Đức Chúa Trời ghét chúng ta, Ngài chỉ không cho không khí chung quanh chúng ta trong chừng vài phút đồng hồ chúng ta ngã chết liền. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, Ngài cho chúng ta đầy đủ mọi sự, dầu chúng ta tin Chúa hay không, Đức Chúa Trời cũng không ghét chúng ta. Đức Chúa Trời vẫn yêu thương tôi và quý ông bà anh chị em. Ngài yêu thương kẻ thuộc về Ngài đã đành, nhưng mà những kẻ không thuộc về Ngài, chống đối Ngài, Ngài vẫn yêu thương và đối xử công bằng như tất cả mọi người khác, thưa quý ông bà anh chị em. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, Kinh Thánh chép như vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Trong thế gian có tôi và có quý ông bà anh chị em, có nhiều người tin Chúa, có người không tin Chúa. Đức Chúa Trời yêu tất cả mọi người đó. Kinh Thánh chép rằng Ngài không muốn một người nào chết mất, song muốn mọi người đều ăn năn để trở về với Ngài, để từ đó tới ngày phán xét, Ngài cho những người đó hưởng phúc hạnh đời đời với Ngài. Trong ngày phán xét trung thẩm, Đức Chúa Trời mới giải quyết vấn đề những người không tin Ngài hay là những người chống đối Ngài. Kinh Thánh chép rằng Ngài đã bồng ẵm chúng ta khi chúng ta còn ở trong lòng mẹ, và cho đến khi già cả râu tóc bạc hết, Ngài vẫn còn bồng ẵm chúng ta. Người mẹ có thể quên cho con mình bú, Kinh Thánh chép rằng, nhưng mà Đức Chúa Trời chẳng hề quên chúng ta. Vì Ngài yêu thương tôi và quý ông bà anh chị em vô cùng. Đức Chúa Trời thánh khiết, nhưng Đức Chúa Trời của tình yêu thương, yêu thương tôi và quý ông bà anh chị em tất cả. Đừng ai nghĩ rằng Đức Chúa Trời bỏ tôi rồi, Đức Chúa Trời không yêu thương tôi. Không, Ngài đang chờ đợi tôi và quý ông bà anh chị em trở về với Ngài, chứ Ngài không hề bỏ chúng ta đâu. Ngài yêu thương người nào thì Ngài yêu thương cho đến cuối cùng, thưa quý ông bà anh chị em. Đức Chúa Trời là thật hữu, thiên nhiên làm chứng. Kinh Thánh nói rõ Đức Chúa Trời có bản tánh thánh khiết và Đức Chúa Trời có bản tánh yêu thương. Nhưng một câu hỏi nữa có lẽ quý ông bà anh chị em sẽ hỏi là công việc của Đức Chúa Trời làm gì cho thế giới này, cho tôi và cho nhiều người khác nữa. Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Câu Kinh Thánh đầu tiên như tôi đã nói là ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Ở trong Công vụ Sứ Đồ đoạn 14 câu 15 đến 17 chép rằng Đức Chúa Trời hằng sống là đấng đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật trong đó. Rồi Kinh Thánh giải bài cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời dựng nên trời đất muôn vật như thế nào. Ngài đã dựng nên trời đất muôn vật trong 6 ngày. Ngày thứ nhất, Ngài dựng nên ánh sáng. Rồi ngày thứ nhì, Ngài dựng nên khoảng không giữa đất và trời. Ngày thứ ba, Ngài dựng nên đất khô, biển cả và cây cỏ. Đến ngày thứ tư thì Ngài dựng nên mặt trời, mặt trăng, các vì sao vân vân. Đến ngày thứ năm, Ngài dựng nên cá biển, chim trời đầy dãy ở dưới biển và trên không thì chim trời bay, cũng thế chúng ta thấy rất là nhiều. Rồi đến ngày thứ sáu thì Đức Chúa Trời dựng nên muôn loài súc vật, côn trùng, và đến giờ chót của ngày thứ sáu đó Đức Chúa Trời dựng nên loài người. Đức Chúa Trời lấy đất nắng lên hình người, Rồi Ngài hà cái hơi thở của Ngài vào trong cái hình người đó. Người đó trở thành hơi sống, một người sống có tâm linh sống, là loài người trong Chúa Trời dựng nên như vậy. Rồi Ngài đặt loài người ở trong một cái vườn phước hậu mà Kinh Thánh gọi là vườn Ê-đen, ở tại đó thông công với Đức Chúa Trời và hưởng phước hạnh Ngài ban cho. Có một lần có một tín hữu đi chơi với một người vô thần trên một cánh đồng. Người tín hữu hỏi người vô thần rằng: ai đã dựng nên những đóa hoa đẹp đẽ trên cánh đồng này? Người vô thần nói rằng: anh ơi, đừng lặp đi lặp lại những lời huyền hoặc vô ích đó nữa. Nào có Đức Chúa Trời dựng nên bao giờ đâu, nó là tự nhiên mà có. Rồi một hôm người vô thần đó đến thăm người tín hữu tại nhà và thấy trong nhà có một khuôn hình vẽ đó hoa hồng rất là đẹp đẽ. Người vô thần đó hỏi người tín hữu rằng: cái khuôn hình này, có đó hoa đó là ai vẽ nên vậy? Người tín hữu này nói rằng: anh đừng có nói những cái lời nhảm nhí đó nữa. Nào có ai mà vẽ nên bức ảnh này đâu. Cái khuôn đó tự nhiên nó thành, nó ráp lại với nhau rồi cái nhân hình này nó thành nên cái hoa hồng như vậy. Người vô thần tức giận lắm mà nói rằng: anh nhạo báng tôi, tại sao giỡn với tôi? Tôi muốn hỏi thật. Người tín hữu này nói rằng: đây là cái khuôn hình mà người ta vẽ nên mà anh tin rằng có một người đã làm nên. Trong khi đó cánh đồng hoa bát ngát đầy dãy những hoa đẹp mà anh nói rằng không có Đức Chúa Trời nào dựng nên, nó là tự nhiên mà thôi. Người vô thần này nín lặng thưa quý bạn và biết rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, dựng nên muôn vật loài người, dựng nên đồng cỏ, dựng nên núi đồi, dựng nên bầu trời bao la bát ngát. Ngài là đấng tạo hóa. Đừng có nói rằng cả vũ trụ này không có ai dựng nên. Đừng có nói rằng đó là tự nhiên mà có. Không có gì mà chúng ta thấy bằng mắt của mình mà tự nhiên mà có được, thưa quý bạn. Hãy suy nghĩ rõ ràng về cuộc đời của mình đi. Từ đâu mà có? Đức Chúa Trời đã dựng nên từ những người đầu tiên và sanh sản cho đến ngày hôm nay có chúng ta. Đức Chúa Trời chẳng những là đấng tạo hóa, nhưng Kinh Thánh còn cho chúng ta biết rằng Ngài là đấng cứu rỗi chúng ta. Đang khi tôi và quý bạn xem sống trên đời này phạm rất nhiều lỗi lầm, tội lỗi xấu xa, ngay cả luật pháp của loài người chúng ta cũng không chịu nổi, huống chi là Đức Chúa Trời thánh khiết vô song mà tôi đã nói. Làm sao Đức Chúa Trời chịu nổi mà có thể đem chúng ta vào hưởng phước hạnh đời đời trên thiên đàng với Ngài? Đức Chúa Giêsu phán rằng các ngươi phải nên trọn vẹn như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn, thì các ngươi mới có thể vào hưởng thiên đàng với Đức Chúa Trời được. Nhưng làm sao tôi và quý bạn chăm được trọn vẹn để hưởng được nước Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng cứu rỗi chúng ta. Đang khi tôi và quý bạn chăm đắm chìm trong tội lỗi, đi dần vào con đường diệt vong đời đời, thì Đức Chúa Trời hơn 2000 năm trước, Ngài đã sai con độc sanh của Ngài là Chúa Thế Giêsu từ bỏ ngôi trời vĩnh điển, lấy hình người ở giữa loài người. Rồi Ngài đi giảng đạo, Ngài làm nhiều phép lạ, và cuối cùng Ngài bằng lòng chịu chết trên thập tự giá gánh tội cho nhân thế, trong đó có tôi và quý bà anh chị em. Loài người phạm tội đáng phải chết, nhưng nếu có một đấng trên trời mà chịu chết cho loài người thì loài người có thể giải phóng được. Đức Chúa Trời đã hóa thân làm người trong con người của Chúa Giêsu đến trần gian này để chết vì tội cho tôi và ông bạn xem, để cứu rỗi cho chúng ta. Chúa Giêsu nói rằng: ta đến để tìm và cứu những kẻ hư mất. Và Phao-lô đã nói rằng Đức Chúa Giêsu đến trong thế gian để cứu vớt những kẻ có tội. Đó là điều chắc chắn đáng đem lòng tin cậy và nhận lấy. Vì trong những kẻ có tội, ta là đầu. Phao-lô nói rằng ta là người phạm tội đầu hết, nhiều lắm. Ông đã chống đối với Chúa Giê-xu, ông đã đi bắt bớ các tín đồ và bỏ tù và giết nhiều tín đồ của Chúa Giê-xu. Ông phạm tội đầy trời. Nhưng ông gặp Chúa Giê-xu trên đường Ra-mách và ông đã tin Chúa, và từ đó Chúa gánh hết tội của ông, tha thứ tội cho ông. Và ông nói rằng trong số những người đầu đó ta được cứu rỗi. Chúa Giê-xu đến cứu rỗi tôi và quý ông bà anh chị em. Kinh Thánh chép rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đức Chúa Trời đấng tạo hóa của chúng ta, đấng thánh khiết đó đã yêu thương chúng ta và tìm con đường cứu rỗi chúng ta ra khỏi tội. Chúng ta phạm tội nhiều lắm phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nếu một ngày chúng ta phạm một tội thôi thì một năm chúng ta phạm 365 tội rồi. Và nếu như tôi sống 75 tuổi đây thì mấy chục ngàn tội thưa quý ông bà anh chị em. Làm sao thiên đàng có thể rước một người phạm 60 mấy ngàn tội mà vào trong đó? Nhưng cảm tạ ơn Chúa, Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đã sai con Ngài xuống trần gian này, chịu chết gánh tội chúng ta để cứu rỗi chúng ta. Ngài gánh hết tội chúng ta, chôn vào trong mồ mả với Ngài, và Ngài sống lại để xưng công chính cho tôi và quý ông bà anh chị em, để chúng ta được hưởng nước Đức Chúa Trời. Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời đấng yêu thương và cứu rỗi tôi và quý ông bà anh chị em hãy đến tân nhận đấng ấy. Trên chuyến xe lửa từ Lyon đến Paris ngày xưa, có một thanh niên ngồi gần một cụ già, mặc quần áo rất là đơn sơ. Trên cổ của cụ già này đeo một cái sợi dây chuyền có hình một thập tự giá. Và đang khi xe rời bến, cụ già này cúi đầu cầu nguyện, và thanh niên nó biết rằng cụ già này đang cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Anh đợi một lúc, vừa xong thì anh nói rằng: cụ ơi, cho tới giờ phút này mà còn cụ còn tin những lời nhảm nhí như thế sao? Làm gì có Đức Chúa Trời? Ngày nay là khoa học đã mở mang rộng rãi và đã cho người ta biết rằng thế giới này từ đâu mà có và như thế nào. Những định luật của thế giới này khoa học đã tìm được, rất là thú vị. Đừng tin những lời nhảm nhí đó nữa, hãy nghiên cứu khoa học đi để cụ thấy rằng cuộc đời mình có ý nghĩa. Cụ già nói rằng: cậu nói gì? Cậu có thể giúp tôi hiểu về khoa học hay không? Anh này sốt sắng lắm mà nói rằng: được, tôi sẽ gửi sách cho cụ nghiên cứu để cụ sẽ biết về khoa học và cụ sống còn tin vào những điều nhảm nhí có một Đức Chúa Trời như vậy nữa. Rồi anh thanh niên này nói rằng: thôi cụ muốn như vậy thì cụ cho tôi xin địa chỉ của cụ đi, tôi sẽ gửi sách cho cụ. Cụ già móc ở trong túi của mình ra một tấm danh thiếp và trao cho cậu thanh niên này. Cậu thanh niên này vừa nhìn thấy tấm danh thiếp thì mặt tái xanh, lặng lẽ bỏ đi ra khỏi cái toa xe lửa đó mà qua cái toa khác để ngồi. Bởi vì cậu vừa nhìn thấy ở trên cái danh thiếp đó đề rằng Louis Pasteur, viện khoa học tại Paris. Người cụ già đó chính là nhà khoa học Louis Pasteur. Louis Pasteur còn tin một Đức Chúa Trời, có Đức Chúa Trời và cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thờ phượng Đức Chúa Trời. Còn chúng ta là ai mà dám nói rằng tin như vậy là nhảm nhí thưa quý ông bà? Vì vậy hôm nay là ngày lễ đặc biệt này, tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em hãy nhìn lên và biết rằng có một Đức Chúa Trời thật hữu. Ngài có thật và bản tánh của Ngài là thánh khiết và yêu thương. Ngài là đấng tạo hóa của chúng ta và Ngài là đấng cứu rỗi chúng ta qua Chúa của thế Giê-xu mà Ngài sai đến. Và Kinh Thánh chép rằng chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, Vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho lời thoại chúng ta để nhờ đó mà được cứu, thưa quý bạn cha. Quý bạn cha muốn hưởng phước anh đời ở trên trời, muốn được tha tội, muốn được sống trong vinh quang rạng ngời của Chúa, hãy trở về với Chúa đi. Hãy tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Kinh Thánh chép rằng, hễ ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. Quý vị tin Chúa cứu thế Giêsu thì quý bà anh chị em trở thành con cái Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa cứu rỗi chúng ta. Chúng ta là con Ngài thì phước hạnh biết bao. Chúa Giêsu đứng lên kêu gọi rằng, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Quý bạn sẽ muốn đến với Chúa Giêsu không để được yên nghỉ, được phước hạnh không? Cầu xin Chúa ban phước cho tôi và quý bạn cho em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.